Thần học gia Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy mọi tác giả đều chủ ý diễn tả đức tin Kitô, nhưng mỗi vị theo một chủ đích thần học riêng và diễn tả một số nội dung nhất định. Đây cũng là trường hợp của các soạn giả bốn phúc âm. Tuy nhiên, không phải soạn giả nào cũng dùng một thứ ngôn ngữ thần học chính xác hay cống hiến cho chúng ta một suy tư thần học có tính chất phê bình và do lòng tin thúc đẩy. Nhưng đây lại là trường hợp của Thánh Phaolô. Trong tất cả các soạn giả của Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Phaolô đã là người có thứ tiếng nói thần học dễ nhận ra nhất. Thánh nhân đã biết soạn thảo ra các phạm trù tư tưởng, có sức diễn tả mạnh mẽ và đi sâu vào thực tại đức tin Kitô. Chẳng hạn các phạm trù như ơn thánh, sự công chính hóa, hòa giải, giải phóng, hòa bình, ơn cứu độ, sự sống và sự chết, vinh quang, tội lỗi, đền chuộc, khôn ngoan, thập giá, giáo hội, hiệp thông, tin mừng, phục vụ, tông đồ, các đặc sủng, mầu nhiệm, sự mạc khải, và trong lĩnh vực nhân chủng học có cả phạm trù thịt xác và thân thể nữa. Ở đây thịt xác là danh từ, được phân biệt với xác thịt là tính từ có nghĩa tiêu cực, thường khi là tội lỗi. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô không phải là người sáng chế ra các phạm trù tư tưởng này, bởi vì đa số chúng đều là các ý niệm đã có trong truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô tiên khởi. Nhưng Thánh Phaolô đã mặc cho chúng một ý nghĩa và một nội dung chưa hề được biết tới cho tới thời đó. Thí dụ như tước hiệu Kyrios, Chúa, áp dụng cho Chúa Kitô phục sinh. Đây là tước hiệu mà tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi nói tiếng Aramaic đã dùng để gọi Chúa Kitô phục sinh. Nhưng khi được Thánh Phaolô dùng lại trong các thư, tước hiệu này mang nội dung thần học sâu đậm đến trở thành một phạm trù diễn tả nét thần học về Chúa Giêsu. Khi dùng tước hiệu Kyrios, Chúa, để gọi Đức Giêsu, Thánh Phaolô muốn nêu bật gương mặt của Đức Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn, được Thiên Chúa Cha tôn vinh, cất nhắc lên cao, cho ngự bên hữu Ngài, trao ban cho mọi quyền bính và đặt làm Chúa của toàn vũ hoàn, có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô đã dùng lại lời tuyên xưng của cộng đoàn Kitô tiên khởi, nói tiếng Aramaic khi viết: "Nếu ai không yêu mến Chúa, thì hãy là đồ bị trúc giữ, Maranatha." Ở đây, Chúa Giêsu Kitô phục sinh được tín hữu gọi là Kyrios, và Thánh Phaolô ghi lại tước hiệu mà cộng đoàn Kitô tiên khởi dùng trong công thức phụng vụ tiếng Aramaic để kêu xin Chúa đến, Maranatha, có nghĩa là lạy Chúa chúng con, xin hãy đến. Mare trong tiếng Aramaic có nghĩa là Chúa, Kyrios. Đây cũng là trường hợp của các tước hiệu khác như Christos, đấng được sức giàu, hay đấng cứu thế, và Ho Huios tu Theu, con Thiên Chúa. Trường hợp nền thánh thần học hay định nghĩa thần học về Chúa Thánh Thần trong thư của Thánh Phaolô cũng vậy. Thánh Phaolô gọi Chúa Thánh Thần là thần linh của Đức Kitô. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cũng đã đào sâu ý nghĩa thần học của các bí tích rửa tội và thánh thể. Chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma là một khảo luận thần học tuyệt diệu về bản chất và ý nghĩa của bí tích rửa tội. Thánh Phaolô khẳng định rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu đã cùng chết và được mai táng với Đức Kitô để được bước vào cuộc sống mới như Chúa Kitô phục sinh. Khi tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội là tín hữu cùng đóng đinh con người cũ vào thập giá với Chúa Kitô để hủy diệt thân xác tội lỗi và không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Vì kẻ đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Khi cùng chết với Đức Kitô thì tín hữu cũng sẽ được sống lại với Ngài và sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cũng chính vì đã có được sự sống mới ấy nên tín hữu không được để cho tội lỗi ngự trị trong thân xác của mình nữa và không được dùng các chi thể của mình để phục vụ tội lỗi như dụng cụ của bất công nữa. nhưng phải dùng chúng như dụng cụ của sự công chính và phụng sự Thiên Chúa. Nếu trước khi trở thành con cái Chúa, tín hữu đã phải sống dưới ách thống trị của luật lệ, thì giờ đây họ không sống dưới luật lệ nữa mà sống dưới ơn thánh. Nếu trước đây họ nô lệ tội lỗi và dùng chi thể của họ để phục vụ ô uế và gian ác, dẫn đưa họ tới cái chết, thì giờ đây họ phải cố gắng sống vâng phục sự công chính, dẫn đưa họ tới chỗ nên thánh. Qua bí tích rửa tội, họ đã được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi để trở thành tôi tớ của sự công chính và của Thiên Chúa, để được trở nên thánh thiện và hưởng sự sống vĩnh cửu. Bởi vì đồng lương của tội lỗi là cái chết, còn ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho là sự sống trường sinh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 10 câu 14 tới 22 và chương 11 câu 17 tới 34, Thánh Phaolô đã đào sâu ý nghĩa thần học của bí tích thánh thể bằng cách đả phá hai thái độ sống phản tin mừng. Thứ nhất là tâm thức trộn lẫn tôn giáo, theo Chúa nhưng cũng tôn thờ các thần linh và ngẫu tượng khác. Thứ hai là biến việc cử hành bí tích thánh thể trở thành dịp ăn uống say sưa và khoe khoang cái giàu sang của mình, khiến cho các anh chị em tín hữu nghèo khó hơn phải tủi nhục và phẩm giá của họ bị xúc phạm. Trong chương 10, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy xa lánh các tà thần. Nếu đã quyết định tin nhận Chúa và trở thành con cái Chúa, tín hữu phải từ bỏ mọi tà thần khác, bởi vì không thể tham dự tiệc thánh thể, ăn mình và uống máu thánh của Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa và với cộng đoàn giáo hội, rồi lại đi tham dự các lễ nghi cúng bái các thần linh khác và ăn thịt cúng tế cho ma quỷ và hiệp thông với ma quỷ. Không xét trên phương diện xác tín và hiểu biết đức tin, người có lý trí và trung thực với chính mình cũng sẽ không hành xử như thế. Trong chương 11 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã đả phá các tệ đoan nảy sinh trong cộng đoàn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là thái độ thiếu bác ái và hiệp nhất trong các cộng đoàn cử hành thánh thể, Ecclesia. Các tín hữu chia rẽ nhau thành các nhóm giàu nghèo và ngồi ăn riêng rẽ. Bình thường trong các buổi cử hành tiệc thánh thể, hay còn gọi là lễ nghi bẻ bánh hoặc bữa tiệc chiều, mọi tín hữu thuộc cộng đoàn cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ sau đó với nhau. Họ góp chung tất cả những gì mỗi người đem theo, rồi cùng chia nhau ăn uống trong yêu thương, hòa hợp, không phân biệt giai cấp. Nhưng trong cộng đoàn Côrintô, tín hữu đã không trung thành với thói quen này nữa. Thay vì góp các thức ăn lại rồi cùng chia cho nhau, thì họ lại chia bè chia nhóm theo giai tầng xã hội, người giàu ngồi chung với người giàu, mạnh ai người ấy ăn, mà không đợi mọi người góp thức ăn lại với nhau và chia sẻ mọi thứ đồng đều cho nhau. Cung cách hành xử này đi ngược lại tinh thần yêu thương huynh đệ và hòa đồng của tiệc thánh thể, mà bữa ăn chia sẻ huynh đệ tiếp theo sau đó là kiểu diễn tả cụ thể. Chỉ khi ngồi với nhau và ăn các thức mình đem tới là các anh chị em Kitô giàu khinh thị các anh chị em nghèo túng hơn họ và chê bai thức ăn thanh đạm của họ. Nhưng hành xử như vậy là phản bội tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Tệ đoan thứ hai Thánh Phaolô đã phá ở đây là sự kiện các anh chị em Kitô giàu ăn uống quá độ. Đã không đợi chung góp đồ ăn thức uống để chia sẻ đồng đều cho các anh chị em thiếu thốn hơn, họ lại còn dùng bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể như là dịp và như là kiểu phô trương cái giàu có của họ bằng cách ăn uống chè chén, khiến xảy ra cảnh người còn đói meo mà kẻ khác đã say mềm. Nhưng khi hành xử như thế là họ làm cho các anh chị em nghèo túng hơn phải tủi nhục, cảm thấy mình như là loại tín hữu hạng hai, thấp kém hơn. Bữa ăn sau buổi cử hành bí tích thánh thể là kiểu cụ thể kéo dài tinh thần hiệp nhất yêu thương huynh đệ và chia sẻ cho nhau giữa các tín hữu. Nhưng làm sao họ có thể duy trì và diễn tả tinh thần đó khi phân chia giai cấp, không chia sẻ thực phẩm cho nhau và ngồi ăn riêng rẽ như vậy? Để sửa dạy tín hữu, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho họ biết giáo lý về bí tích thánh thể mà chính Ngài đã nhận được từ Chúa và truyền lại cho họ. Ở đây, Thánh Nhân gián tiếp khẳng định rằng giáo lý về bí tích thánh thể mà Ngài đã nhận được từ cộng đoàn Kitô Damasco sau cuộc gặp gỡ đổi đời trên đường tới thành Damasco bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Công thức của bài giáo lý thánh thể này hoàn toàn phù hợp với công thức ghi trong phúc âm Thánh Luca, nhưng không tương đồng với công thức trong phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco. Sự kiện này chứng minh cho thấy tài liệu của Phaolô và tài liệu của Luca có cùng một nguồn gốc và cùng một môi trường là cộng đoàn Kitô Antiochia. Giáo lý về bí tích thánh thể nêu bật cái chết hiến tế đổ máu của Chúa Kitô. Nó được diễn tả qua các kiểu nói bẻ bánh. Mình Thầy trao ban cho các con và chén tân ước trong máu Thầy. Và Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lập lại cử chỉ bẻ bánh ấy để nhớ tới Ngài. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể là Kitô hữu loan báo cái chết của Chúa Giêsu cho tới khi Ngài lại đến. Trình thuật bí tích thánh thể cũng ám chỉ rõ ràng tới lễ vượt qua. Ngày lễ vượt qua sẽ được dân Do Thái cử hành từ đời này sang đời khác như lễ kỷ niệm và như là ngày lễ của Chúa. Cũng giống như lễ vượt qua là lễ kỷ niệm biến cố xuất hành giải phóng đối với dân Do Thái, bí tích thánh thể là lễ vượt qua của Kitô hữu. Nó cử hành cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, tháp nhập tín hữu vào cái chết cứu độ đó và dẫn đưa họ tới sự sống phục sinh. Vì thế nên sau khi cùng nhau cử hành cái chết của Chúa Giêsu, ăn mình và uống máu thánh Ngài, nghĩa là cử hành biến cố Chúa Kitô giải phóng họ khỏi tội lỗi và ách nô lệ áp bức của nó, mà tín hữu cộng đoàn Corinto lại có cung cách phân chia giai cấp như vậy, là họ tiếp tục biện minh cho sự áp bức và chia rẽ ấy. Và như vậy là phản bội tin mừng và mầu nhiệm cứu chuộc mà họ đã cử hành trước đó. Thank you.